sư tịnh ca mâu ni phật nam mô bổn mâu
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày mùng 3 tháng 8 năm 2016. Chúng ta đang ở tại tu viện Tây Thiên trong khóa tu xuất gia gieo duyên kỳ 14. Và hôm nay là ngày thứ 3 của khóa tu rồi. Đại chúng chiều nay có khỏe không? Thưa đại chúng, tuy khóa tu 10 ngày, nhưng mà thoáng qua thì đã hết 3 ngày. Và Pháp Hòa hy vọng sau 3 ngày, đại chúng bắt đầu đã quen dần với thời gian sinh hoạt. Thật sự ra thì đa phần thì những nơi tổ chức khóa tu thì ít có ai làm một cái chương trình nó nhặt như vậy. Sở dĩ ở đây mình làm nhặt như vậy á, là bởi vì mình muốn không muốn để trống cái thời gian nó uổng đi. Rồi đại chúng cũng phải tranh thủ nghỉ ngơi. Và khi mình về là mình mệt thì mình nghỉ và không có thời gian để mình nói chuyện hay là mình làm những việc gì khác nữa. Pháp Hòa có một thầy bạn, thầy chưa bao giờ tới đây. Thì thầy cứ... những các thầy đi về hay nói với thầy là ở bên này một ngày nghe tới 3 bài pháp. Thầy mới phone, thầy nói ông cho nghe cái gì mà dữ vậy, nghe vậy rồi làm sao họ tiếp thu. Pháp Hòa nói thà là ngồi đây còn hơn là cho ngồi chỗ khác, phải không? Nếu mà đại chúng không ngồi đây thì giờ này mà lơi ra là bắt đầu những hàng ghế không còn chỗ ngồi. Số gì cũng có mình hết. Thưa đại chúng, là tất cả chúng ta là những người đệ tử Phật, thì khi mình nhớ là đệ tử Phật không chỉ có nghĩa là mình quy y mình làm đệ tử Phật. Đệ tử Phật là mình từ cái giáo pháp của Phật mà mình sanh ra, mình thay đổi con người mình. Mình từ miệng của Phật mình sanh, giống như Kinh Pháp Hoa nói vậy đó. Không, mình từ miệng của Phật mà sanh không có nghĩa là Phật khạc cái mình văng ra, mà có nghĩa là lời Phật giảng nhờ như vậy mình nghe và mình đã thay đổi bản thân mình, thay đổi tập khí của mình, thay đổi cái sân si phiền não của mình thành một con người mới. Nhờ vậy chúng ta thường nói mình là từ pháp hóa sanh, tùng từ cái từ nơi kim khẩu của Phật mà mình sanh. Và khi mình có thay đổi được mình thì mới thật là đích thật là đệ tử Phật. Còn nếu như mình có cái mạc là mình là một đệ tử có quy y, có sổ quy y, có chứng điệp quy y lâu năm, rồi mình cũng đi tham dự bao nhiêu khóa tu, nhưng mà về buông ra thì mình không có thay đổi gì hết. Đời sống hàng ngày của mình không có một chút gì nó thấm nhuần cái chất của cái người xuất gia mà chúng ta đi như thế này thì nó uổng lắm. Hồi nãy Pháp Hòa có làm lễ xả giới cho quý Phật tử phải đi về. Thì khi mà quý vị xếp y lại, nâng lên thì Pháp Hòa có vài lời Pháp Hòa nói. Đây là giờ phút quý vị phải phát nguyện. Một đời người hay là một năm mình chỉ có 10 ngày mà mình cũng không có đủ. Nghĩa là mình cũng cố gắng mình tạo duyên lắm nhưng mà duyên cũng chưa đủ. Người ta tu 10 ngày, mình tu mới có 3, mình đi về. Mà chắc gì 3 ngày qua mình tu nghĩa là ráo riết trọn vẹn không? Thành thử mình thấy cái thời gian thì không bao nhiêu. Mà thời gian mình la cà, mình để cho những cái bên ngoài nó lôi mình nhiều lắm. Nói như vậy để làm gì? Không phải để rồi chúng ta tự trách hay gì hết. Nhưng mà chúng ta phải thấy như vậy để rồi chúng ta tự mình thúc liễm. Không ai làm được gì cho mình, tự chính bản thân mình phải thúc liễm cho chính mình mà thôi. Thầy có thương mình, thầy ở sát bên mình, thầy biểu mình tu. Thậm chí mình ngồi trước mặt thầy, mình nghe pháp, mình vẫn ngủ gật như thường. Thì cái chuyện tu hành là phải mình. Cho nên nhà Phật chúng ta thường có cái danh từ là quán sát. Chúng ta phải theo dõi nó một cách miên mật, từng cái tâm niệm của mình. Pháp Hòa ví dụ như mình vừa đang đi, cái mình thấy cái người kia sắp tới, mình đi nhanh hơn để mình đi trước người kia bước, thì tự nhiên mình nhìn lại, mình nói trời đất ơi. Cái quán niệm thứ ba là khi ăn, không? Xin nhớ theo dõi những tâm niệm của mình, nhớ không? Xin nhớ nhận diện và chuyển hóa những tâm hành xấu. Trong đó có tâm hành tham. Thì tham đây đừng có nghĩ rằng khi mình tham tiền mới kêu tham. Bất cứ hình thức nào, hễ mình muốn hơn người ta là nó có chữ tham trong đó rồi đó. Chứ không phải chỉ tham tiền, tham danh, tham lợi không đâu. Cho nên mình có quán sát như vậy, cái mình nói trời, mình làm người xuất gia mà huynh đệ mình đi mình cũng muốn hơn bước nữa. Tự nhiên thắng lại. Rồi tự mình khi mình thắng được như vậy, cái tự nhiên mình tự hoan hỷ là cái kết quả tu hành của mình có. Nghĩa là quý thầy dạy mình phải quán sát thì hình như mình có sự quán sát. Trước khi mình đi đâu là mình phải soi gương, để nhìn coi diện mạo mình tốt chưa. Thậm chí cái áo mình mặc vô mà sơ ý, ngồi lo nói chuyện lơ là ăn lát là có khi nút trên nút dưới cũng có nữa, có không? Có. Thậm chí là mình lấy một cái áo mà mình mặc mà không có cẩn thận, lo nói chuyện, lo tán tâm là nhiều khi mặc cái áo trái mà không hay. Thậm chí là áo tràng mà máng gần gần nhau, mùi của mình mà mình còn không quen đó, mặc áo người ta mà cũng tưởng áo mình đó. Đó. Phải không? Thành thử là cứ tối ngày ăn rồi đi kiếm áo không? Áo tôi đâu rồi? Ai mặc lộn áo tôi? Cho nên khi mà chúng ta, thật ra mình tu theo Phật á, là không phải là mình theo một cái tôn giáo để mà trở thành một cái tín đồ cho ai, mà mình theo một cái phương pháp, một cái đường lối, một cái phương cách làm sao để chỉnh đốn, cải hóa mình, để làm cho con người mình tốt đẹp hơn. Cho nên mấy ngày nay hay là bất cứ khóa tu nào, Pháp Hòa gặp quý vị, Pháp Hòa hỏi quý vị có vui không, có an lạc không. Chỉ cần quý vị có an lạc, có hạnh phúc, là tất cả những sự cực nhọc của những người đã đóng góp cho mình, người ta sẽ hoan hỷ vô cùng. Tại vì người ta đang làm hết tất cả những gì người ta có thể làm, chỉ mong cho mình có an lạc, có hạnh phúc. Nếu mà mình không là mình sẽ tự cô phụ mình. Mình để biết bao nhiêu thời gian để đến đây mà mình tu cũng không có, mà học cũng không. Học đây không có nghĩa là mỗi giờ là vô lớp ngồi học, mà mình học từ những cái sân si phiền não của mình. Mình chỉnh đốn từ những cái mà nó chưa có chỉnh của mình. Cho nên một con người tốt là hoàn hảo là chỉnh cái gì mà chưa được chỉnh, biết sửa cái gì đã hư, biết chỉnh cái gì nó quá. Cho nên mình tu và học là vậy. Và luôn luôn mình ai cũng có một cái tâm niệm hết. Pháp Hòa ví dụ như nếu mình là một ca sĩ, thì bắt đầu từ khi mình được làm ca sĩ rồi thì đời sống của mình nó không bình thường như hồi xưa mình làm ca lẻ nữa. Hồi ca lẻ muốn đi đứng sao cũng được, mà hễ mà được mệnh danh là ca sĩ mà đã bước lên sân khấu, người ta biết mặt mình rồi là bắt đầu từ cái quần, cái áo, cái tóc, cái tai, đi ra ngoài là phải dòm ngó dữ lắm, thôi ta đăng báo chết. Rồi nếu mình là một chủ cả của một cái cửa hàng nào đó, thấy không, thì người ta, mình thiệt sự tiệm mình làm ăn được hay không ta không biết, nhưng mà nhìn cái bộ gió mình cái đã, ta thấy cái bộ đồ mình mặc, người ta đánh giá coi công ăn việc làm mình có tốt không, vân vân. Cho nên người xuất gia cũng có cái tâm niệm của người xuất gia. Người làm mà người một cái người làm mà chủ cả thì cũng tự tâm niệm mình là chủ cả, thì mình phải đi làm sao, đứng làm sao. Một cô thôn nữ ở dưới quê, cô thôn nữ dưới quê mà hễ mà được lên thành thị, được chiêu làm một cái cô cung nữ ở trong đình, trong cung, là phải đi đứng theo cái kiểu cung đình, chứ còn không thể nào săn quần lên dắt cái khăn chống nạnh nói chuyện giống như ở ngoài. Tự đó lúc đó mình phải tâm niệm mình bây giờ là một phi tần hay là một cung nữ ở trong cung, thì mình tự tâm niệm mình bây giờ là người xuất gia. Hình như hồi sáng này thầy Thượng Tọa Quảng Điền giảng 4 câu phải không? Mấy câu trong Quy Sơn Cảnh Sách đó: phù xuất gia giả phát túc siêu phương, phải không? Tâm hình dị tục. Nếu mình là người xuất gia rồi thì mình phải bước một bước chân của mình đi là phải tới một phương trời cao rộng. Cái tâm tánh của mình, cái hình tướng của mình nó phải khác với người đời, gọi là tâm hình dị tục. Nếu mình y như, cũng giống như hôm mấy ngày nay qua nhắc đại chúng vậy đó, nếu mình đã là người xuất gia rồi mà mình muốn cái đời sống mình nó y chang như ngoài đời á, ví dụ nha, mình ngủ mỗi tối phải có cái gối ôm, mà giờ vô đây không có gối ôm ngủ không được, thì nếu mà đem theo cái gối ôm nữa là y chang như người thường chứ không phải là dị tục, ví dụ vậy đó. Cho nên cái tâm, cái hình tướng mình nó khác. Thành thử ra nếu mà mình đã chuẩn bị cho mình một cái khóa tu, không phải là một khóa tu bình thường mà là một khóa tu xuất gia để gieo duyên. Cho nên khi mà mình xả giới cũng vậy. Mình xả giới mà mình cảm thấy rằng mình nuối tiếc những cái ngày tháng mình sống như thế này, thì mình biết rằng mình phát nguyện một đời nào đầy đủ duyên thì mình đi vào trong đại chúng, những người tu mình sống như vậy. Cho nên người xuất gia cũng có tâm niệm của người xuất gia. Hôm nay Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng một bài kinh mà Đức Phật dạy 10 điều mà người xuất gia phải luôn luôn ghi nhớ và tâm niệm. Cũng giống như mình có 10 điều tâm niệm vậy đó. Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không tật bệnh, vì không tật bệnh thì tham dục dễ sanh. Ở trong bài kinh này, Đức Phật đưa ra 10 điều mà người xuất gia phải quán sát, phải tâm niệm. Nếu như mình có quán sát, có tâm niệm thì tự nhiên mình chỉnh đốn, mình chút chút vậy cái tự nhiên nó ra. Giống như là tượng Phật chỉ là đầu tiên là một khúc gỗ, nhưng mà nhờ người ta đục đẽo bào gọt, rồi lâu lâu đứng đằng xa ngắm, thấy chỗ nào chưa được chỉnh riết mà ra tượng Phật. Mình nay cũng thế, mình là khúc gỗ, đi vào trong chùa bắt đầu đục đẽo bào gọt, rồi ngắm nghía nhìn để từ từ ra một tượng Phật. Cho nên là làm sao mình về nhà đó, những cái gì mình thấy mình thực hiện được trong đời sống xuất gia ở trong chùa này, mình làm được, về nhà mình làm. Nhưng mà dĩ nhiên mình phải tự biết hoàn cảnh của mình mà tu. Đừng có về nhà rồi từ bỏ hết mọi thứ, là lúc đó người ta sẽ hiểu lầm là chết rồi, tu kiểu này không xong rồi, lạc, tu bị lầm lẫn. Đây là tâm niệm. Này các tỳ kheo, có 10 pháp này người xuất gia phải luôn luôn quán sát. Thế nào là 10? 1. Người xuất gia phải luôn luôn quán sát. Ta nay đi đến tình trạng là người không giai cấp. Mình làm ông gì bà gì cũng cần biết, nhưng mà đi vô tu rồi thì còn là gì? Chỉ còn là một cái người xuất gia, là người khất sĩ thôi. Quý vị thấy không? Phật trước khi đi tu là một thái tử giàu có. Nếu mà nói quyền uy thì ai quyền uy bằng một ông vua? Nếu mà nói giàu có thì ai giàu có bằng một ông vua? Vậy mà Ngài bỏ hết. Ngài từ ở trên cái cao tột, Ngài chọn cái thấp nhất. Thậm chí mà trong sử còn kể là Ngài cởi cái áo quyền uy để mà thay cho y, mượn áo của người thợ săn để mà thay cho y phục vương quyền. Vậy thì khi mà mình tu rồi thì mình xả bỏ những cái giai cấp, mà mình thấy tất cả là bình đẳng. Cho nên bây giờ mình tự tâm niệm, ta nay đang đi đến tình trạng là người không giai cấp. Người không giai cấp là đó là lý tưởng của người xuất gia, là không có giai cấp. Mà Đức Phật dạy mình không có giai cấp, trong giọt máu cùng đỏ, nước mắt cùng mặn. Mà để chứng minh không giai cấp, Phật độ cho người gánh phân, Phật độ cho cô dâm nữ liên hoa sắc, vân vân. Mình đọc sử của chư tổ thời Phật thì quý vị thấy rằng các ngài cũng bình thường. Và thậm chí mà Ngài A Nan cũng thấm nhuần cái đó. Khi mà Ngài A Nan xin nước uống ở nơi gia đình của cô Ma Đăng Già, cô thấy Ngài là một tu sĩ, cô không dám cho. Tại vì ở bên Ấn Độ có một cái giai cấp tu sĩ, và giai cấp của cô Ma Đăng Già là giai cấp thấp, cho nên không có được quyền dâng nước cho người cao quý như là một vị tu sĩ. Nói dạ không, con không dám dâng nước cho Ngài, vì giai cấp của Ngài là giai cấp của các bậc giáo sĩ. Thì Ngài A Nan nói sao? Tôi đâu có tới đây xin giai cấp, tôi đã tới đây xin gì? Xin nước thôi. Thì mình cũng tâm niệm như thế. Thí dụ mình là ai không biết ngoài đời á, nhưng mà đăng ký vô đây đi xuất gia gieo duyên rồi là mình bây giờ chỉ là tu sĩ thôi. Còn cái sĩ nào cũng không bằng hết. Nha sĩ, bác sĩ, gì nữa, tiến sĩ, thạc sĩ, sĩ gì cũng không bằng khất sĩ. Khất sĩ là gì? Là người xin, người xin ăn mà không cần lên tiếng. Xin ông đi qua mời bà đi lại, thương tôi nghèo nàn cho tôi một đồng. Không cần, cứ im lặng đi, tự người ta chạy lật đật tới, con xin cúng dường, phải không? Không cần nói gì hết, cứ im lặng đi thôi. Hôm nay quý vị có đi vô bếp xin gì không? Không, ngoài xin gừng với xin chanh nhưng không có xin gì hết á. Tự người ta. Tại vì sao? Tại vì người ta đang đi tìm người tu để người ta cúng. Người ta cúng là tại vì mình tu à. Chứ mình nói chị, ngày mai tôi sắp sửa khăn gói đi vacation. Vậy hả chị? Have a good trip. Đi chơi vui nha. Thôi. Nhưng mà nói mình đi tu con cá thôi. Vậy hả? Cho tôi gửi nha. Tôi đi không được. Tôi gửi tôi cúng dường. Ở đây có ai nhận đồ đi cúng dường không? Có. Thấy chưa? Thấy tu là có khác. Mình nói mình tu, người ta tin tưởng, người ta gửi. Người ta tu không được, người ta gửi, người ta cúng dường. Quý vị biết ở Regina, chùa Hải Đức, Pháp Hòa hay đi giảng đó đó. Năm nào cũng gửi cả ngàn cái bánh ú lên. Để mai sáng ăn bánh ú Hải Đức. Ta đâu có tu được, nhưng mà ta nghe mình tu, ta quy tụ lại, ta ngồi, người ta gói từng cái bánh gửi lên đây. Rồi đâu phải bình thường đâu, phải có 2-3 chiếc xe van, lấy một weekend ra chở bao nhiêu thùng bánh ú lên đây để chuẩn bị trước. Đây là một thôi chứ chưa nói có những Phật tử mang rau từ Mỹ qua. Hồi sáng này quý vị có ăn mít không? Mít kho không? Có một vị sắp qua đây, phone qua hỏi thầy ơi, con sắp qua, giờ thầy muốn mang gì? Pháp Hòa nói thôi bây giờ á, hành lý không có mang gì hết, thôi kiếm giùm cho Pháp Hòa 30 kg mít, mít non, đem qua đây kho cho đại chúng ăn. Rồi quý vị biết Pháp Hòa nhờ 1-2 Phật tử đi, rồi ta đi chợ đó, ta mua mít non về, rồi đâu có để nguyên trái đâu, gọt, gọt xong rồi chiên lên, rồi đi mướn người ta hút cái hơi đó, làm cho cái bịch mít nó gọn lại, rồi để đi qua hải quan cho dễ dàng. Pháp Hòa email về, Pháp Hòa nói nhớ để ở ngoài là cook jackfruit, tức là mít đã chín, nấu chín rồi, dán lên cái thùng đó, đi qua hải quan thấy cái nhãn mít non và đã chín rồi đi qua. Hồi tối quý thầy kho và sáng nay chúng ta có món mít dùng. Nửa vòng trái đất. Mà khi mình ăn mít như vậy á, là mình phải nhớ cái trái mít đó nó có tên là Paramitta. Paramitta nghĩa là ba la mật đa. Và bây giờ mình gọi tắt là mít. Chứ cái chữ nguyên của nó là Paramitta. Là vì ở cái nơi người ta có trái mít đó, người ta sử dụng cho tất cả. Cũng giống như ở Việt Nam mình mà có cây sen, sen là mình không có bỏ gì hết. Cũng giống như mình có cây dừa cũng không có bỏ gì hết. Thì sen hay là mít hay là cây dừa đều là Paramitta hết. Quý vị thấy mấy ngày nay mình ở đây vậy chứ, Bồ Tát, Kim Cang, Mật Tích, Kình Sơn, Trì Sử đi khắp ở trong cái đất chùa này. Người thì khiêng, người thì vác, người thì xếp, từng chút từng chút. Mà người ta có nói, có biết tôi là ai không? Không có. Vô đây là chỉ là một thôi, là bạn đồng tu. Nguyện làm kẻ đồng hành trên con đường giác ngộ. Tại vì khi đi đến chỗ giác ngộ rồi là giống hết. Đó cũng là một trong những lý do tại sao ở chánh điện chúng ta không có để những cái băng ghế. Tất cả đều ngồi dưới đất. Ghế là để cho những người đau chân, yếu chân là ngồi. Còn nói lên tinh thần bình đẳng không giai cấp là ngồi dưới đất. Và đó là cái tâm niệm thứ nhất. Cho nên thí dụ như giờ mình có học giỏi, mình học tới tiến sĩ Phật học, nhưng cũng không bao giờ mình ký tên tiến sĩ Phật học gì cả. Tại vì mình phải quỳ, mình phải lạy, mình phải tu tập như thế nào để đủ tiêu chuẩn làm một khất sĩ. Và khất sĩ là một trong ba nghĩa của chữ tỳ kheo. Chữ tỳ kheo có ba nghĩa. Một là phá ác, hai là bố ma, ba là khất sĩ. Vậy làm khất sĩ cực nhọc lắm, nghĩa là khổ công để mà được tìm cái danh, cái ý nghĩa của chữ khất sĩ, thì tại sao bây giờ mình lại bị những chữ khác nó làm khổ mình? Nếu mà có học được đi nữa là mình biết rằng học để mình huân tập, đi tìm thâu một ít kiến thức để rồi mình hòa hợp với cái Phật học của mình để gần gũi giáo hóa cho chúng sanh, là phương tiện độ đời chứ không phải là cứu cánh giải thoát. Cứu cánh giải thoát là khi nào tâm mình xả được. Không lẽ bây giờ lên tu rồi, lên tới trên cõi Niết Bàn hay là Tây Phương Cực Lạc mà còn giai cấp? Ở kia Phật Thích Ca nói, ồ anh này hả, hồi đó bán mía ghim, tôi là thái tử, tôi phải ngồi đây, vân vân. Cho nên cái tâm niệm của người xuất gia thứ nhất là phải luôn luôn quán sát, ta nay đang đi đến tình trạng là người không giai cấp. Thứ hai, người xuất gia phải luôn luôn quán sát đời sống của ta tùy thuộc vào người khác. Tại sao nghĩ như vậy? Tùy thuộc vào người khác là sao? Y phục, thuốc men, nhà ở, cơm ăn hàng ngày, có gì của mình không? Không. Của bá gia bá tánh hết. Không có gì của mình hết mà thật sự là như vậy. Cho nên thưa đại chúng, tại vì Pháp Hòa luôn nghĩ vậy cho nên Pháp Hòa tiếc từng miếng. Thí dụ bây giờ cần bao cái ly này lại, không bao giờ Pháp Hòa xé một cái miếng ni lông mà nó hơn cái ly này. Xé vừa đủ, mà thậm chí mình thấy một cái ly, cái chén nào lột ra rồi thì nên giữ lại lát nữa mình coi cái gì dư mình phủ lên lại. Chứ không nên phí như vậy. Tại vì tất cả cái gì ở đây mình có đâu phải của mình. Đời sống hàng ngày của mình là do đàn na tính thí người ta cho mình. Mà chính mình thấy mình sống là mình tùy thuộc vào người khác. Ngay cả cái học, nếu thầy tổ không dạy cho mình, lấy gì mình biết? Mà thưa đại chúng là chỉ cần ngồi xuống thôi, ngồi xuống mà nghe người khác nói thôi là tự nhiên có cái mình học. Mấy ngày nay Pháp Hòa bận rộn, trong mấy ngày đầu chưa có ra được cái lớp học của quý thầy. Hồi sáng này tranh thủ chạy ra đó ngồi một chút. Vậy ngồi có một chút vậy thôi mà học được ít. Học được cái những giái mà mình chưa bao giờ biết. Cho nên Phật dạy trong kinh đó, người thường nghe Pháp được 5 cái lợi ích. Trong đó có một cái lợi ích là được nghe những điều chưa nghe, được hiểu những điều chưa hiểu, và nhờ cái giáo pháp đó mà phá đi được cái tà kiến lâu nay của mình. Ví dụ như cái tà kiến lâu nay của mình là chết phải để 8 tiếng, 7 tiếng rưỡi là không giảng sanh. Đừng có mang cái tâm niệm như vậy. Nếu như mà mình đem đi hiến xác, rồi người ta đụng vô cái xác mình, đau đớn không vãng sanh được, trật lất. Nếu mình hiến xác mà người ta sử dụng được cái xác của mình là mình mãn nguyện rồi. Vậy thì cái câu mình thường tụng là mãn bồ đề nguyện không phải đúng sao? Bồ đề nguyện của mình nay đã hoàn mãn, là cái xác này được hữu dụng, người ta dụng tới. Chỉ sợ là lúc đưa người ta nói no thanks, ta không xài được nữa, nó móc mèo lên hết rồi, không xài gì được nữa hết. Còn người ta xài được là nguyện của mình đã mãn, thì lo gì không vãng sanh. Cho nên đừng có sợ cái đó. Nếu như mà mình được người ta niệm Phật cho mình, đó là chỉ cái phước cuối đời trợ duyên cho mình thôi, chứ còn tự mình phải nỗ lực. Thánh hiệu của Phật không ở trong lòng mà lúc đó người ta tới người ta niệm, tâm mình không tương ưng thì sao đi được. Ví dụ như hồi sáng quý thầy tụng cái bài Kim Lư vừa bén chiên đàn, khắp sông pháp giới đạo tràng mười phương. Nếu mà đại chúng ở đây có người nào chưa bao giờ tụng bài kệ đó thì quý thầy tụng thì tụng, chứ mình cũng ngồi mình ngó. Tại vì mình đâu có thuộc bài đó, nhưng mà nếu mình thuộc là quý thầy vừa bắt lên là tâm mình tiếp theo liền đó, cái đó nó tương ứng vậy đó. Cho nên hàng ngày mình phải huân tu để lúc đó bạn đạo tới trợ duyên cho mình, là hai cái đó nó tương đồng với nhau, nó đủ sức mạnh mình đi người ta đẩy. Còn mình không muốn đi, người ta đẩy cỡ nào cũng vậy thôi à. Cho nên nghe Pháp được rồi thì, rồi đồng thời mình nghe Pháp xong rồi mình sẽ hiểu rằng lâu nay mình quan niệm thờ Đức Quan Âm, đừng thờ tượng đứng. Tại vì đứng cực lắm, mỏi chân. Không có ai nói đứng sướng đâu. Cho nên Đức Quan Âm mà thờ tượng đứng là khổ lắm. Cho nên bắt đầu thỉnh Ngài xuống, đưa Ngài vô chùa, để Ngài đứng đâu Ngài đứng. Bây giờ xin Thầy cho con thỉnh tượng Quan Âm ngồi. Rồi mai chiều người bạn tới nói, trời ơi tại sao thờ Quan Âm ngồi, không nên thờ tượng ngồi. Hỏi tại sao vậy? Nói tại vì lỡ mình cần kêu cứu đó, mình ngồi, Ngài ngồi dậy nó lâu. Thờ Quan Âm đứng để khi mình kêu cứu Ngài chạy tới cho lẹ. Còn thờ tượng ngồi, mình gọi Ngài, Ngài đứng dậy nổi cái xô bóp không là của... Mất hết thì giờ. Rồi người ta sẽ nói mình ở nhà không nên thờ tượng, ở nhà chỉ nên thờ hình thôi. Rồi Pháp Hòa mới nói, vậy thì tại sao đi ra chợ mua tượng này tượng kia về để đầy chân đầy nhà không sao, mà tượng Phật để lên bàn thờ thờ không được, nghĩa là sao? Đi qua Paris mua mấy cái tượng nó ẹo tới ẹo lui, đem về chân đầy nhà không sao hết, mà để tượng Quan Âm tượng Phật trong nhà thì không được. Ở nhà chỉ được thờ hình thôi. Rồi có người khác sẽ nói con dưới 30 tuổi không nên thờ Phật. Thờ Phật phải trên 30 tuổi mới được thờ. Vậy thì tại sao nó đi ra đường, nó mua hình tài tử vậy, nó treo đầy phòng thì được, mà giờ nó để cái hình Phật trong nhà không được làm sao? Cho nên mình hiểu được như vậy thì tự nhiên cái học của mình, cái hiểu biết của mình là do thầy tổ cho. Và khi mình nghe Pháp rồi, Phật dạy cho mình những cái yếu điểm, những cái yếu kém của người tu, thì hay là của một con người thì mình tự sửa. Mình sửa được cái tự nhiên đẹp à. Quý vị thấy không? Khi mình xếp cái y phải xếp cho ngay. Xếp xong cái lá y rồi phải gấp làm hai, rồi làm hai nữa. Tại sao vậy? Nếu mà nói về oai nghi thì cái đó là cái đẹp. Còn nếu mình muốn ứng dụng giáo pháp vô đó được hết luôn. Lúc nào mình cũng quân bình sự sống. Lúc nào mình cũng nhị đế dung thông. Thành thử ra từ cái đôi dép. Khi mình có một bài kệ để mà đi bộ. Lên hay xuống cầu thang. Bước đi thường nhẹ nhàng. Còn nghe tiếng dép lết là biết lòng chưa an. Còn nếu mình đổi chữ lại, còn nghe tiếng lợp cợp là biết lòng chưa an. Cho nên cái tâm an á, thì vạn sự nó an. Tâm mà an thì vạn sự an. Cho nên đời sống và tâm linh của mình, đời sống vật chất của mình cũng là do người khác. Cho nên thưa đại chúng là chỉ cần ở trong chùa thôi là mình sẽ thấy rằng mỗi mỗi cái gì của chúng ta có hiện tại đây, không có cái gì là không phải của Đàn Na Tính Thí. Thậm chí Pháp Hòa đi giảng ta ở chùa Hải Đức, có một bác Phật tử mua cho Hòa một cái ly, rồi dặn Pháp Hòa phải đem cái ly này về để chùa Hải Đức, để mỗi lần lên giảng dùng cái ly đó. Cho nên mỗi lần nhìn cái ly đó là thấy đó cũng là do Phật tử. Rồi có những Phật, quý vị thấy ăn cơm ở đây ngon không? Nó có pha cái hộp quinoa đó. Cái ăn cái đó tốt, giảm lượng đường, nhẹ bụng. Hôm nay quý vị ăn cơm đó, không phải là cơm trắng mà nó có pha cái hộp quinoa ở trong đó. Nó làm cho mình không có nặng bụng, mà không có nhiều chất đường ở trong gạo quá. Cũng giờ người ta cũng vừa. Mình thấy vậy để làm gì? Để mình tự mình thúc liễm, mình tự mình phải biết tiết chế những cái phung phí của mình. Vì thật sự ra mình có một cái tật, hễ cái gì mình phải trả tiền là mình xài bảo đảm luôn. Ví dụ như mình đi khách sạn, thôi khăn là cứ tuôn xuống xài, xà bông là cứ tuôn xuống xài, thùng rác là cứ mặc tình dục, mình trả tiền mà. Đi vô trong public washroom, ở trong phi trường vân vân mình xài. Nhưng khi nào mình tự mình biết rằng tuy rằng đây là chỗ công cộng, mình đã trả hết những cái tiền dịch vụ này, nhưng nếu mà người ta phải tiêu hao nhiều thì cái môi trường sự sống này cũng sẽ tổn giảm. Mình thấy được như vậy cho nên mình tiết xuống. Nếu mình xài giấy nhiều chừng nào thì người ta sẽ đốn cây rừng nhiều chừng đấy. Mà cây rừng đốn cây nhiều chừng đấy thì mình thiếu đi những cái môi sinh ở trên đời này. Và nếu mình xài ly giấy nhiều chừng nào thì ô nhiễm nhiều chừng đấy. Mình chỉ cần, quý vị biết không, Pháp Hòa dạy mấy chú tiểu á, nhiều khi á Pháp Hòa dẫn mấy chú mua một cái chai, một cái ly bubble tea. Mà quý vị bốn một ly bubble tea đâu có rẻ phải không? Bubble tea bây giờ là cũng phải 5 đồng, 5 đồng rưỡi một ly. Thật sự ra thì không phải mình kể nhiều ít, nhưng mà có bà dạy. Vô mua ly bubble tea 5 đồng ra uống. Vì Pháp Hòa không muốn là các chú thèm. không có đáng gì một ly đó, rồi thèm rồi nó nghĩ ở chùa không được uống thôi, để ra đời uống sướng hơn. Cho nên Pháp Hòa muốn cho ăn chay, nhưng mà Pháp Hòa vẫn lâu lâu cho ăn pizza, những cái món ăn mà trong chay lạc mà ở ngoài đời người ta có. Ăn để chi? Để không khởi cái tâm thèm, không khanh cái tâm tò mò muốn biết. Thật sự ra nếu mà cái đó mà giữ chân được một người tu, nhất là giới trẻ, thì đâu có đáng gì đâu. Phải thấy mình phải bỏ con tép để bắt con tôm. Cho nên rồi Pháp Hòa, nhưng mà cho ăn Pháp Hòa dạy: ngon không con? Dạ ngon. Mấy đồng vậy con? Dạ 5 đồng rưỡi. Một bát phải bào củ sắn, một bát bào cà rốt, một bát sắc đầu hũ, một bát phải xào lên, thầy phải ngồi cuốn, mấy bát phải ngồi cuốn, cuốn 3 cuốn kiếm được 2 đồng. Phải kiếm tới 6 dĩa bì bò bía cuốn mới mua được 1 ly nước. Mà uống 1 ly nước này trong vòng 5 phút, 10 phút là xong. Mà muốn kiếm được 6 đồng đó phải mất hết 1 buổi, thậm chí cả ngày. Có phải vậy không? Cho nên khi mình thấy mình tìm là kiếm chả lụa, kiếm là kiếm chả giò, mà xài là xài chả lụa không? Không phải nói như vậy để rồi đi kể lể cái sự nhiều ít với đệ tử, nhưng để cho chúng ta, một cái người tu phải quán chiếu. Cái mình xài đâu phải là tự nhiên nó có. Bát cơm vàng ngọc biết bao công, đức hạnh đầy vơi tự xét lòng. Đó là một trong những cái bản dịch khác của cái câu là: nhất kế công đa thiểu lượng bỉ lai xứ. Một là mình phải kể công nhiều ít của cái người đem đến cho mình ăn. Bát cơm vàng ngọc biết bao công, đức hạnh đầy vơi tự xét lòng. Cho nên mình quan sát như vậy, để rồi chúng ta tiết kiệm, để rồi chúng ta thúc liễm. Mà nói là người xuất gia với người tất cả đệ tử Phật, ai cũng có thể ứng dụng hết. Quý vị thấy ở Cali thiếu nước không? Thiếu nước. Có những năm hạn hán không có nước. Mà hãy nhà nào mà xài nước hơn là bị phạt. Rồi thậm chí tưới cây, tuần lễ này khu vực này tưới, tuần lễ kia khu vực khác tưới. Mình xài over là mình phải bị phạt. Nếu mình ở một cái quốc độ nào mà người ta cho mình nước được xài thoải mái, thì cũng không nên phung phí. Điều tâm niệm thứ 3 là người xuất gia phải luôn luôn quán sát: nay cử chỉ oai nghi của ta cần phải thay đổi. Ai cũng có cử chỉ đó, phải không? Ví dụ như mình có cái thói quen nói chuyện, biết không? Nhưng mà người tu là không có như vậy nữa. Mình không có ra lệnh cho ai nữa hết á. Mà cái người tu là cái cử chỉ của người tu là phải khoan thai. Cho nên trong đó, trong cái giới có một cái câu ha. Ý thức được cái đẹp đích thực của người xuất gia là sự vững chãi ở sự hành trì oai nghi tế hạnh, chứ không phải là những cái son phấn giả tạo. Mà cái đẹp đích thực của mình chính là sự thực hiện oai nghi của mình. Cho nên thưa đại chúng, khi quý vị đắp y rồi, quý vị nhớ sửa cái cổ áo lại, sửa cái cổ áo tràng cho nó ngay, kéo lại cho ngay ngắn, y phục phải chỉnh tề. Khi mình về đời á, mình thắt cái cà vạt á, phải thắt cho ngay. Gài nút phải gài cho ngay. Ống quần thẳng, ủi cho thẳng. Cầm cái y lên nhăn nùi. Mà hễ cái y mà nhăn nùi là ôi, bình thường. Vậy thì mình coi đồ đời trọng hơn rồi. Mà đồ đời trọng hơn là mình duyên với nó nhiều rồi, thì làm sao mình đủ cái duyên chủng tử với đồ đạo được. Cho nên mỗi lần nâng cái y lên, đẹp thay áo giải thoát. Áo ruộng phước nhiệm màu, duyên may nay được ấp. May lắm mới được đắp đó. Có những người đến đây rồi, tưởng là ở rồi, nhưng cuối cùng cũng sao? Lui ghe. Đâu phải diễn thường. Cho nên cử chỉ oai nghi của ta cần phải thay đổi. Nếu như mình đem cái tập khí của đời mình vô trong này mà y chang nữa thì không có gì gieo duyên hết. Cho nên tự mình nói ha, ở nhà tôi ngủ tới 9 giờ. Ở đây tôi đi ngủ sớm để tôi thức sớm. Đó, đổi cái đó, đổi cái thói quen đó. Ở nhà tôi là thôi, tôi lạch sạch, tôi ăn hoài, lát tôi mở tủ, lát tôi mở tủ. Ở đây tôi ráng, tôi chỉnh ngày ba cử, trừ trường hợp bệnh, đói, cần uống thuốc. Ở nhà tôi ngủ là tôi phải mở cải lương. Rồi kêu mấy đứa nhỏ download vài bài vô trong cái iPod đó, tối ngủ ghim lỗ tai. Tắt cái đó đi. Còn nếu muốn nghe, nghe niệm Phật. Pháp Hòa thích nghe niệm Phật lúc ngủ lắm. Chi biết không? Lỡ đi có tiếng nó niệm. Nhiều khi suy nghĩ vậy đó. Nghỉ tối mình mở băng niệm Phật, mình nằm mình nghe. Lỡ mình đi trong giấc ngủ có tiếng niệm Phật tiễn mình. Sợ gì? Có nhiều người đừng mở băng niệm Phật ở trong nhà. Mở băng niệm Phật trong nhà âm binh nó theo. Trời ơi, làm như âm binh nó chỉ sợ, chỉ nghe tiếng niệm Phật. Rủi âm binh nó thích nhạc làm sao? Nay cử chỉ oai nghi của ta cần phải thay đổi. Đó là điều tâm niệm thứ ba. Đây là điều tâm niệm thứ tư. Người xuất gia phải luôn luôn quán sát, không biết tự ngã có chỉ trích ta về giới hạnh không. Đây là cái hạnh kiểm của mình. Mình phải... Hồi hôm qua, hồi sáng này ai đọc kinh soi gương nè? Có đọc trong Thiền Môn Nhật Tụng không? Bài kinh hồi sáng đó. Một người nào được đại chúng nhận thức là người đó không thể nói chuyện được. Người đó hiềm hận, người đó cấu kỉnh, người đó hay bắt lỗi trở lại cái người đã chỉ cho mình lỗi mình đã phạm. Người đó hay bắt bẻ trở lại, người đó chối quanh co. Những người đó bạn, những người bạn đồng tu sẽ nhận thức rằng người này không thể nói chuyện được. Một người như thế nào được gọi là người có thể nói chuyện được? Người đó tiếp nhận những lời chỉ bảo. Người đó không cấu kỉnh, không giận dữ. Người đó không bắt lỗi trở lại. Thí dụ như nói, tôi vậy đó rồi sao? Chị giỏi hơn tôi hả? Bữa hôm chị nhớ chị có làm đó không? Thí dụ vậy đó, cái đó. Luôn luôn tìm những cái để phản bác trở lại. Người như vậy không thể nào có thể tiếp nhận được. Như một cái thao nước, mình nhìn vào trong đó thấy mặt mình dơ thì lau chùi. Mặt ta dơ ta phải lau chùi. Như một thao nước, nếu ta nhìn vào và ta thấy mặt sạch thì nói, ồ, mặt tôi rất sạch. Kinh soi gương. Và ai dạy bài kinh đó? Có phải Phật dạy không? Ai nhớ không? Ngài Mục Kiền Liên. Vì một Ngài Mục Kiền Liên là ai? Là một đại sư huynh, một anh lớn ở trong chúng. Và một người tu mà một sư huynh lớn, có tu tập, có vững chãi, có quán chiếu, có kinh nghiệm, thì đủ khả năng để hướng dẫn cho mình. Cho nên ai biết được trong đại chúng đây có những người hiện thân của Xá Lợi Phất, của một Kiền Liên. Có những người giữ giới luật nghiêm túc của Ngài U Ba Ly. Phải không? Thành thử ra, mình phải không, mình biết tự ngã có chỉ trích mình giới hạnh. Tự mình phải thấy không biết mình làm vậy có đúng không? Điều thứ năm, người xuất gia phải luôn luôn quán sát, không biết các đồng phạm hạnh có trí sau khi tìm hiểu có chỉ trích ta về giới hạnh không. Có những người đồng tu với mình, nhưng mà những người đó có trí tuệ. Phạm hạnh đồng tu có trí, tức là vị này có quán sát, có tư duy, có tuệ giác hơn mình. Vị này có thể thấy được những lỗi lầm. Nhưng mà người trí mà thấy sai không bao giờ cười. Không bao giờ kêu, nè nè nè, coi nè, trời ơi, bà làm tức cười lắm. Người trí không làm như vậy. Một người bạn đồng tu dễ thương là không bao giờ làm như vậy. Mà luôn luôn nói, sư muội hay là em, chị nói này mà em đừng có giận nha. Hồi sáng á, chị thấy em á, lúc gặp quý thầy em mừng quá, em kẹp cuốn kinh ở dưới cánh tay của em á. Mà mình được hiểu là kinh là lời của Phật dạy, mình không có được kẹp ở dưới cái cánh tay của mình, và mình cũng không có được dùng làm cái quạt, mình cũng không có nên thổi kinh, thổi bụi trên kinh, mình không có nên le lưỡi liếm mỗi lần lật trang kinh. Thí dụ như vậy. Mà nếu mình người có trí là thấy cái sai và luôn luôn chỉ, nói sai mà phải chỉ mới được á. Cho nên Phật giáo hay lắm thưa đại chúng. Đức Phật không bao giờ nói cái đó vậy rồi là thôi, mà Phật luôn luôn nói nguyên nhân của nó và phương pháp để tránh nó. Quý vị phải nắm, phải hiểu cái chỗ đó. Mình hiểu được như vậy mình mới trân trọng lời Phật. Thí dụ như này, kho không ngon, làm không ngon mà ông chỉ người ta làm ngon. Thí dụ vậy đó. Cho nên làm cái đó sai và nguyên do nào nó sai. Cho nên Phật mới phép thuyết tứ diệu đế, phải không? Cái này là khổ, nguyên do nào nó sanh tới cái khổ này? Và đây là niềm tịnh lạc, và làm sao để đến niềm tịnh lạc này? Cho nên thí dụ bây giờ quý vị ngoài đời, quý vị đi làm gì đó, nhưng mà vô đây rồi là bỏ hết, chỉ tu thôi. Trời ơi, nói chuyện tu mà nói còn không hết nữa đó, còn chuyện gì nữa đâu mà nói. Cho nên chuyện đời gác hết. Thưa đại chúng, là mình nhớ là luôn luôn là Phật dạy cho mình. Tại sao mình bệnh? Cho nên hồi nhỏ mà nhớ con cái bài phục nguyện đó. Đệ tử chúng con tự quán chiếu rằng bệnh tật hàng ngày đều do ăn uống. Tin không? Bệnh tật hàng ngày đều do ăn uống, tai họa hàng ngày đều do nói tầm bậy mà ra. Bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất. Thân người như một cái nhà, mắt là cửa sổ, miệng là cửa đi. Hai mắt là hai cửa sổ, miệng này là cái cửa ra vô. Bốn cột ấy là tứ chi, tức là bốn cái cột của cái nhà, giống như tay chân của mình vậy. Thân người như một cái nhà, mắt là cửa sổ, miệng là cửa đi. Bốn cột ấy chính tứ chi. Ta nên chăm sóc, chăm sóc cái mắt của mình, chăm sóc cái miệng, thấy thèm ăn, thói quen mà thấy bóc, và vừa bóc lên miếng thứ nhất nuốt rồi, ôi cha, sao không ăn phi thời, bỏ xuống. Mà nếu thôi lỡ rồi ăn luôn đi, sám hối sao? Cũng giống như mình ăn chay vậy. Bữa nay mùng 1, sáng giờ có ăn chay không? Bữa nay mùng 1 có ăn chay không? Có ai lỡ lộn ăn khác không? Có à, nãy than bánh canh cua à. Thì thưa đại chúng là các bạn đồng phạm hạnh có trí. Người tu chung thì cũng có à, nhưng mà người tu chung có những người phạm hạnh mà có trí. Người có trí là chỉ cái sai và cho người ta cái đúng. Cũng giống như Pháp Hòa mà dạy mấy chú tiểu, không la cái đó sai mà phải chỉ cái đúng. Có một em đó, nó lên nó khóc với Pháp Hòa. Lần đầu tiên trong đời biết thất tình, mà mới có 14 tuổi à. Nói xưa thầy ơi, con nhớ cái người đó lắm. Cái xong Pháp Hòa nói, bây giờ con làm sao con giúp? Thì cái người nào ở Việt Nam á, hỏi sao con quen, con online. Trời Phật ơi, bởi quý vị thấy không? Online đó. Thương cái người đó. Hỏi tại sao con thương? Tại cái người đó nói cho con biết cái hoàn cảnh người đó khổ lắm. Cái Pháp Hòa mới nói, thầy thấy con cũng khổ lắm đó. Không biết cái người đó có hiểu cho hoàn cảnh của con không? Bây giờ mà con nói là con đi ra, con đi làm, con kiếm tiền, chưa chắc ai mướn. Và con kiếm tiền được bao nhiêu để con giúp cho người ta? Thôi bây giờ con muốn giúp không? Thầy chỉ con cách giúp, mà giúp thiết thực. Con cho người ta ăn không bằng người ta, con cho người ta hết nghiệp. Sở dĩ cái người đó khổ, tại vì nó tâm sự là nó cha mẹ hất hủi đánh đập nó, không cho nó ăn gì, nó ngồi nó kể một lô, cho nên anh này không có tiền gửi, khổ quá. Mà online chat hoài, bữa nào không chat nhớ quá. Mà hai cái múi giờ nó khác, bị ở bên này đêm, bên kia ngày, cho nên là khổ lắm. Pháp Hòa mới nói bây giờ cho dù con có tiền con giúp nó đi nữa, thì cái giúp của con cũng được là cái gì? Thôi bây giờ con giúp cho người ta giải nghiệp đi. Giải nghiệp bằng cách nào biết không? Mỗi ngày con tụng kinh, con hồi hướng cho họ. Con lại Phật, con sám hối đi. Con sám hối cho con, cho cô đó luôn. Mà hễ mà cái cô đấy hết tội, hết nghiệp, thì phước nó tới. Đó là cái thiết thức nhất mà con làm được. Nó về nhà nó lại đâu được mấy bữa, nó chạy lên thấy nó tươi được một chút. Biết tại sao nó tươi không? Nó lại Phật xong nó mệt, nó đi ngủ. Thế nếu mà nó không mệt, nó bắt đầu nó làm gì? Nó tương tư. Nó tỉnh quá, nó tương tư. Còn nó lại hì hục, nó mệt xong nó nằm, nó có nhớ một chút, nó cũng ngủ rồi. Lúc đó nó cũng buồn, mà buồn gì? Buồn ngủ. Nói theo ngoài đời chút là chơi chiêu. Mình phải có chiêu. Cái đó gọi là phạm hạnh đồng tu, mà đem cái phương pháp chỉ cho người. Cho nên mình sống ở trong chúng, mình muốn độ người, nếu mình chỉ cần có cái tâm độ người thôi, mình độ được. Nhưng mình không độ cách này, mình độ cách khác. Cho nên mình muốn độ chồng, độ con, độ người thân của mình, độ mình trước. Để người ta thấy, tôi cho bà đi tu 10 khóa về, bà đỡ ra, mỗi khóa bà về, lỏng được chút. Tưởng sao đi về khóa nào, khóa nấy nó chặt thêm chút, tôi tìm master khi không ra. Là chặt rồi đó, chìa khóa chặt rồi. Điều thứ sáu, người xuất gia phải luôn luôn quán sát mọi vật khả ái, khả ý của ta bị đổi khác, bị biến hoại. Đây là chỉ cho cái người tu chúng ta quán sát vô thường. Thay đổi hết. Quý vị thấy Tây Thiên có vô thường không? Có ai mỗi năm tới đây là thấy nó vô thường chút phải không? Nhưng mà cái vô thường này là vô thường gì? Tốt. Cho nên vô thường chưa hẳn là không tốt. Đừng nghe vô thường rồi buồn. Mà nhờ vô thường cho nên mình từ một con người xấu mà trở nên người tốt. Nhờ vô thường cho nên mình sao đương phàm hóa thánh, một giờ đổi thay. Lửa sân nổi dậy đốt thiên, như chim đứt cánh, như diều đứt dây. Cái sân của mình mà nổi lên là giống vậy đó. Lửa đốt trời sao cháy, vậy mà cũng ráng đốt. Mà càng đốt thì cái gì nó làm hại mình? Cái tro nó rớt xuống nó phỏng tay mình, chứ có làm được gì ai đâu. Cho nên cái vô thường để nhắc mình. Ngày nào tụng kinh chiều, ngày nay đã qua. Đời sống ngắn lại. Hãy nhìn cho kỹ ta đã làm gì. Một chiếc xe mới mua, không lái, không có cây số. mà hễ lái là cây số nó tăng. Càng lái cây số càng tăng. Lái nhiều tăng nhiều. Mà không ngày nào không tăng số. Bởi vậy bây giờ mình tu ba cao một thấp. Cao mỡ, cao đường, cao máu và thấp khớp. Chỉ có một cái thấp ở Mỹ hay than thôi là lương thấp. Obama cho tiền già ít quá. Nếu mình á, cao giới, cao định, cao tuệ và thấp đi những cái sân si thì đúng là cái pháp y mà chúng ta đang đắp. Nếu quý vị có dịp căng cái tấm y của quý thầy đắp ra, quý vị thấy sẽ có những đường dài, những cái ô dài, những cái ô ngắn. Tại sao? Nếu mà nói về ruộng là cái đó là ruộng. Nhưng mà nếu mà nói cái ô nhỏ là gì? Cái chất phàm. Còn cái ô to là chất thánh. Nếu mà mình là một người tu mà mình không tha thứ được cho người khác, mình giận người khác từ cái ngày mới gặp, chưa quen biết gì hết, mới vô tu chung 10 ngày mà mới ngày đầu là giận nhau rồi, rồi buồn phiền cho tới ngày xả giới, cái là không được. Mọi vật khả ái, khả ý, khả ái là gì? Là hạp ý mình. Mình rất thích nó, nhưng mà trên đời này thích gì thích, chỉ có thích ca là mãi mãi thôi, còn thích nào cũng tiêu dên hết. Cho nên mình nhớ như vậy. Cho nên Pháp Hòa mới nói nhiều khi người ta nói động đất chỗ này, động đất chỗ kia, trời ơi thánh tích linh quá, thánh tích không có sao hết. Pháp Hòa đã đừng nói như vậy. Rủi mai mốt mà thật sự chỗ đó nó sập rồi, lúc đó nó thánh tích linh gì? Thánh tích thì cũng chỉ là vô thường thôi, mà phải nói là may mắn chưa đi tới. Đây quý vị thấy ở cách đây mười mấy năm, Afghanistan, người ta bắn tượng Phật đó. Những tượng Phật có hàng mấy trăm năm ở đất nước đó, họ lấy lựu đạn, lấy bom, họ giật sập, họ lấy súng, họ bắn bể mắt, bể tai đó. Rồi không lẽ nói Phật không linh đó. Phải không? Đó. Cho nên á, mình nói cái linh là cái gì? Nghĩa là giáo pháp đó chuyển hóa được mình là Phật linh đó. Màu nhiệm như vậy đó. Thí dụ có những vị á, là nghĩ rằng không bao giờ mình có thể tu trọn được 10 ngày. Vậy mà mình lê lết theo chúng mà hết 10 ngày mình không hay. Thậm chí có những ngày nó đau thiệt. Chân đau, lưng đau, mắt mỏi, tai mờ, cái gì nó cũng rượu hết chứ. Nhưng mà rồi mình cũng đi được với chúng 10 ngày, phải không? Cho nên nhớ vô thường để làm gì? Để mình sắp tấn, mình tu. Ngày bữa thứ mấy hả? Cái bữa đầu tiên á, bữa một tay á, tụng kinh Pháp Hòa nói pháp thoại xong rồi Pháp Hòa tham dự thời kinh với đại chúng. Lúc Pháp Hòa ra cửa thì có hai bà cụ chạy theo. Hai bà cụ chạy theo mà bà nào cũng là tám mấy hết rồi. Cái này muốn đi tới cái chỗ để phủi tóc. Cái sẵn dịp Pháp Hòa mới kè hai bà hai tay. Pháp Hòa mới nói đời tôi cô đơn nên hai tay dắt hai cô. Đời tôi không may nên tôi dắt nhầm bà già. Bà nào tám mấy. Nhưng mà Pháp Hòa có nói quý lắm. Hồi sáng Pháp Hòa ôm một bác trai ở trước cửa đây. Thấy đi cà nhắc vậy đó. Nói sao bác? Đau lắm mà con ráng. Thì mình tự mình nói sao? Trời ơi, đau kiểu này, già kiểu này, mà đáng lý giờ này người ta ngồi hưởng phước, mà ta đi vô đây để người ta chịu cực, chịu khổ, người ta tu, mà mình dày, mình không tu thì uổng quá. Cho nên quý vị biết không, Bồ Tát ngồi trên kia nhiều lắm. Rồi Bồ Tát ngồi dưới này làm ơn nhìn lên mấy Bồ Tát kia. Rồi Bồ Tát thường đau chân, thường đau lưng. Vì đó, những Bồ Tát đó đau như vậy mà còn đi tu. Mà mình khỏe khoắn vậy không tu, đợi chừng nào mới tu. Rồi Bồ Tát dưới trên kia ngồi nhìn xuống. Rồi trời ơi, nó khỏe vậy, lẽ ra giờ này nó đi chơi, nó không chịu đi chơi, nó vô đây nó tu. À thôi bây giờ mình già, mình hết chỗ đi, mình chui vô đây đành đi. Con nó nói, má má, tuần này con đi chơi, má ở nhà chơi nha má. Tại sao má đi chậm quá, má con dắt. Mà nếu mà má nói, ồ vậy hả con đi tu hả, thôi má cũng vô chùa 10 ngày, vậy hả để con chở má. Trời ơi, có người baby sit nó sướng muốn chết. Cho nên ở trên nhìn xuống cũng có đề mục để quán chiếu. Ở dưới này nhìn lên cũng có đề mục để quán chiếu. Nguyện học nhìn cuộc đời bằng con mắt quán chiếu. Nguyện xin tìm hiểu nỗi khổ của mọi loài. Có một bà cụ gặp Pháp Hòa: thầy ơi, thầy có cái dầu gì cho con đau vai không? Vai đau quá. Pháp Hòa mình nói: ta nghiêng vai nghe lại cuộc đời. Hồi nào giờ cũng nghiêng vai dữ lắm không? Mà nghiêng vai để gánh nửa mảnh tình, chứ đâu có chịu nghiêng vai vác áo cà sa đâu. Pháp Hòa mới nói: cái quả báo, bà hay cười người khác đau vai. Tại hồi đó người ta đau vai, bà nói: trời ơi, tôi chả biết đau là gì. Hôm nay cho bà biết nha. Nguyện học nhìn cuộc đời bằng con mắt quán chiếu. Bây giờ ôi trời ơi thầy ơi, bây giờ con biết thương mấy người đau rồi đấy ạ. À. Thế đấy ạ. À. Nguyện học nhìn cuộc đời bằng con mắt quán chiếu, nguyện xin tìm hiểu nỗi khổ của mọi loài. Mình hiểu nỗi khổ của mọi loài rồi thì nó đi đến kết quả gì? Tập từ bi hành hỷ xả, thấy vô thường quá. Người đó mới ăn thua đủ với con đây, sáng nay người đó đã đi rồi. Đợi chi tới cái lúc người đó mất rồi mới đứng cầm cây hương thôi ha. Tôi với anh hồi nào giờ có gì xả nghe. Biết tại sao nói vậy không? Tại sợ người đó về kiếm. Chứ không có tốt gì hết trơn á. Cái lúc ta còn sống sao không xả cho người ta đi. Ta lỡ ta năn nỉ, ta xin lỗi, đi chỗ khác chơi nghe không? Mặt tôi anh không muốn gặp nghe không? À, cái mặt anh tôi muốn gặp nghe, tôi đã thề rồi. Tôi anh không đổi trời chung. Không đổi trời chung. Mà tới hồi ta mất rồi xả, tại biết sao? Sợ ta kéo. Cho nên mình có quán vô thường để mình trân trọng cái giây phút hiện tại. Có một bữa nọ đó, thầy Pháp Ân thầy mới nói với Pháp Hòa, tại vì theo cái vé máy bay của thầy là 6 tay thầy đi về rồi, thì Pháp Hòa mới nói là thôi sư huynh cứ đổi vé ở. Thì nói: trời ơi, tôi ở đây tôi có làm được gì đâu. Xỉn mà. Pháp Hòa nói: không sao, cứ ở đi cho chật phòng chơi cũng được. Nhưng mà thưa đại chúng, thật sự ra mình thầy đến với mình bây giờ, mình đâu có nghĩ là thầy làm gì được cho mình nữa. Nhưng mà thầy còn đến với mình được ngày nào, đó là hạnh phúc của mình. Tại vì thí dụ thôi, tại sao hồi xưa người ta còn khỏe đó, ta tới với mình giờ người ta bệnh, người ta già, nó thôi về bển nghỉ ngơi đi. Phải không? Thật ra cái lúc trẻ có nhau thì lúc già cũng có nhau. Nhờ như vậy mới gọi là cái tình, cái nghĩa. Lúc già là sống bằng cái nghĩa chứ đâu sống bằng cái tình. Ổng còn gì nữa đâu tình. Cái gì thầy cũng hơn mình hết rồi. Già thầy cũng hơn. Bệnh thầy cũng hơn. Run thầy cũng hơn. Mình có gì đâu để ăn thua với thầy nữa. Giờ sao chiều này Thượng Tọa Thiền Hữu nói: Thượng Tọa Minh Quang cái gì cũng trước tôi hết. Đi học trước tôi, làm gì không biết, là mai mốt Thượng Tọa có đi trước tôi không? Nhớ không? Ta thấy vô thường để vậy. Chứ mình quán cái già, cái bệnh của người xung quanh để tự thấy hạnh phúc mình đang có và cảm thông cho người già. Chứ không có để làm gì hết á. Mà chỉ cần có thông cảm như vậy thôi, thì tự nhiên cái tâm mình nó bớt phiền, bớt trách. Thí dụ thôi, lỡ bác đó có thức sớm quá mà mấy bác bịch ni lông nhiều lắm, kẹo xương găm bịch, gừng bịch, dây thun bịch, bác nào nghe là bịch vàng không có, chứ còn ba cái bịch đó nó nhiều lắm, ngủ không được bắt đầu nhớ, rồi tôi nhớ tôi cũng đem theo bịch, gói đâu được mấy chục đồng rồi coi còn không. Rồi bắt đầu đang nằm, cái chú cha, sao mấy ngày nay mình không thấy nó ha. Cái là bắt đầu ngồi dậy mò. Mò tới mò lui thì cái đứa nhỏ bên kia nó ngủ không được. Cái mình mà bực quá mình nói thôi đi, ráng đi, mai mốt không chừng mình cũng cỡ đó. Rồi có nhiều khi mình thấy một bà cụ 80 tuổi mà minh mẫn còn hơn mình. Thậm chí mình nói trời, nữa mình già 80 không biết mình được gì không nữa đó. Người ta 80 mà người ta còn chịu khó vô đây. Mọi vật khả ái khả ý của ta bị đổi khác, bị biến dò, biến hoại. Thứ bảy, người xuất gia phải luôn luôn quán sát ta là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, là thai tạng của nghiệp, là bà con của nghiệp, là chỗ quy hướng của nghiệp. Phàm nghiệp gì ta sẽ làm, thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp ấy. Cái này nó mới đưa mình đó. Tự mình là cái người thừa tự cái nghiệp đó của mình. Cho nên có một bài kinh đó, Phật dạy 5 điều mà người tu phải quán chiếu. Ta sẽ già, cái già sẽ đến với ta và ta không bao giờ tránh được cái già. Ta sẽ bệnh, ta không bao giờ tránh được cái bệnh. Ta sẽ chết, ta không bao giờ tránh được cái chết. Ta sẽ xa lìa những người thân của ta, những gì mà ta thích thú nhất. Ta không thể nào sống mãi với người thân và ôm mãi những gì ta thích. 4 rồi phải không? Điều thứ 5 là ta là người thừa tự những cái nghiệp của chúng ta làm. Ta không thể nào phủ nhận những cái nghiệp gì chúng ta tạo. Cho nên Phật có dạy bài kinh nghiệp cũ với nghiệp mới đó. Hôm trước Phật có thưa với đại chúng đó. Cho nên mình ở đây á, mình cũng có thiện nghiệp và mình cũng có ác nghiệp. Nhưng mà mình tu á, là để mình quán chiếu, mình thấy cái nghiệp thiện nào để chúng ta cố gắng tăng trưởng và ác nghiệp nào chúng ta phải tổn giảm, phải làm cho nó giảm đi. Mình tu là vậy. Cái câu này hay lắm. Ta là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, là kha thai tạng của nghiệp. Thượng tọa Minh Quang có nói rằng mỗi người chúng ta đều là một thánh mẫu ma gia hết, phải không? Mình đang nuôi trong người mình một Đức Phật. Mà nếu mình có nuôi một Đức Phật, đó là thiện nghiệp. Còn nếu mình nuôi một cục sân, cục si, cục phiền não là mình cũng có một đứa con. Không, mà đứa con này nó sẽ hoành hành mình. Nó là đứa con ngỗ nghịch, nó làm buồn thân mẫu, nó vẫy vùng, nó đập gấu lung tung, làm cho cha mẹ hãi hùng, sự đau, sự khổ không cùng tỏ phân. Mình lấy kinh Vu Lan báo hiếu ra, mình ví dụ đứa con nghịch trong bụng. Nó chồi, nó đạp mình. Thứ 8 là ta phải luôn luôn quán sát thời gian trôi qua bên ta và nay ta đã là người như thế nào. Chỗ đi năm trước, năm nay một bước không rời. Quán vậy đó. Quán là cái thời gian đi qua, tính ra bây giờ mình cũng được vài năm tu, vài chục năm tu rồi, mình ra sao đây, sao vài chục năm tu, hay mình cũng còn nguyên khối đó. Quý vị nhớ câu đó không? ta nói mình ở lâu lên lão làng. Ở lâu thì ta kính trọng mình là trưởng thượng trong làng, mà thiệt sự ra hành xử mình nó không có dễ thương. Cho nên á, cái thời gian nó chỉ là cái mốc để mà chúng ta gọi là đếm phân lượng vậy thôi, chứ quan trọng là cái nội tâm thay đổi. Cho có nhiều vị nói tu chừng nào thành Phật. Thật ra giác ngộ không có luận thời gian ngắn dài. Có nhiều người người ta làm ác cả đời mà giây phút ngộ là ta ngộ triệt để. Cho nên đồ tể bỏ dao xuống là làm Phật là ý cái câu đó. Ta buông xuống là ta giác ngộ liền. Còn mình cũng giác mà giác là khiêng. Buông xuống là tiếc, cứ khiêng, tiếc. Đất Tây Thiên rộng lắm. Nếu mà ai ôm những cái phiền não lo toan gì đó thì nếu mà thích thì cứ gửi lại đây. Mình biết chuyển hóa nó. Thời gian trôi qua bên ta, trôi qua mỗi ngày. Ta nay đã là người như thế nào? Mình bây giờ là người như thế nào? Mình đã gột rửa được cái gì chưa? Cho nên Tổ Quy Sơn mới nhắc á, không khéo là mình chỗ đi năm trước á, tích niên hành xứ thốn bộ bất di. Chỗ đi năm trước, năm nay một bước cũng không có xê dịch gì hết, dậm chân tại chỗ. À, mình tu cũng có tu, nhưng mà lúa ngô là cô đậu nành là anh dưa chuột là ruột dưa gan. Dưa gan là nàng dưa hấu là cậu lúa ngô là cô đậu nành là anh dưa chuột là ruột dưa gan là nàng dưa hấu là cậu lúa ngô là cô đậu nành là anh dưa chuột. Nếu như 10 ngày mình tu xong, mình về mình quán chiếu là trong 10 ngày qua mình đã chỉnh đốn được một vài cái tật của mình. Mừng. Thấy rằng mình đi tu có kết quả. Cho nên thưa đại chúng, những cái gì mà nó không cần thiết, nó không đáng, bỏ đi. Hồi xưa chư tổ dạy mình, cái người tu không có được giận qua đêm. Không có được giận qua đêm, trong vòng một đêm đó là phải xả, sáng hôm sau là ngày mới. Cho nên buổi sáng mà tụng ngày nay sắp qua, chứ không phải là đã qua mà sắp qua. Buổi sáng sớm mà, nếu mà muốn đọc cái câu đó thì ngày nay hay là ngày nay sẽ qua. Ngày nay sẽ qua. Đời sống sẽ ngắn lại. Hãy nhìn cho kỹ ta sẽ làm gì. Còn nếu mà chiều hôm nay mà đọc là ngày nay đã qua. Đời sống ngắn lại, hãy nhìn cho kỹ ta đã làm gì. Có một ông đó, ông làm kiến trúc sư. Bữa nào ông ghé vô chùa thăm, thì ông mới nhìn chánh điện một hồi, ông mới hỏi Pháp Hòa tại sao mình có cái chuông, tại sao mình có cái trống. Rồi Pháp Hòa mới giải thích những cái ý nghĩa trên cái chuông. Ông nghe xong nửa chừng, ông dừng Pháp Hòa lại, ông khóc. Ông nói, thầy có biết không? Tôi chưa bao giờ nghe những cái điều mà nó thiết thực, mà nó hay như vậy. Một người đi học bằng đại học và tôi đi học nhiều lắm, nhưng mà những cái ông học là những cái thế gian, còn những cái mình đang nói là những cái đạo lý, mà đạo lý mới đưa con người tới lẽ sống tốt. Còn tranh luận thế gian ai hơn ai quấy chỉ là để tranh cãi lấn lướt thôi, chứ không có. Đạo đức mới làm con người đẹp, quyền lực không có làm cho con người đẹp. Cái oai nghi, cái phẩm hạnh của người tu mới làm cho người tu đẹp. Còn những cái bộ đồ uniform những cái chức vụ mình có, hết chức cũng phải trả đồ đó lại. Còn nếu mà cái oai nghi, cái phẩm chất của mình mà có rồi, không ai lấy cái đó ra được của mình hết á. Ở đâu mình cũng ứng dụng được cái đó. Điều thứ 9, phải luôn luôn quan sát ta có hoan hỷ trong ngôi nhà trống hay không. Đó, hoan hỷ với ngôi nhà trống là ngôi nhà gì? Ngôi nhà trống tức là sự tĩnh lặng. Sự tĩnh lặng của nội tâm, sự hành thiền, sự tu tập. Thí dụ nè, quý vị nào mà không quen lên đây, trời ơi, chỗ gì mà buồn quá, không có thấy một bóng người, người quá trời mà kêu không thấy bóng người, chỗ gì mà không có nghe một tiếng xe, trời đó, coi xe lửa nó vậy là rần mà không kêu có làm sao. Người mà không biết là ở không nổi đâu. Cho nên ở trong cái ngôi nhà trống có nghĩa là chuyên tâm vào sự tu tập. Phó Hòa nhớ Thượng Tọa Minh Quang có nói là đôi khi thầy cũng thích, không thích hạnh phúc mình, và thầy có thời gian thầy làm những công việc của thầy. Thì mình cũng vậy, ví dụ giờ không ai tới nói chuyện cũng được nữa, không sao hết, tại vì mình có thời gian mình niệm Phật. Thù tạc vãng lai thăm viếng ngoài cũng không tu tập gì được hết. Bây giờ quý vị cứ nghĩ ha, thí dụ bây giờ mình muốn ăn cơm một bữa ăn với gia đình, mà bạn bè cứ phone rủ đi ăn hoài, mình cứ xách vở mình đi ăn tiệm hoài thì sao? Thì nó được cái này thì nó mất cái khác, ở đời nó vậy thôi. Thế mà mình giảm cái gì? Giảm cái đời thì nó tăng cái đạo. Cũng giống như là cái rổ mà mình để lâu ngày nó bị bụi, phải không? Rồi mình nhúng nước xuống một lần làm sao nó sạch? Nhúng lần thứ hai, nhúng lần thứ ba, nhúng vợ riết thì cái bám lâu ngày đó, nước nó thấm ngâm ngâm hồi nó sạch cái rổ. Hỏi đi chùa có gì vui không mà cứ đi hoài vậy? Cái rổ nó sẽ chứng minh. Đi khóa tu xuất gia giao duyên có cái gì đâu mà phải đi hoài, hè nào cũng đi. Hiến máu cho mũi. Thì thay vì mình đăng ký hiến máu cho người khác thì hiến máu cho mũi cũng có sao. Đấy, mình cái người tu mình mà hỏi vậy thì đây là cái câu trả lời giống như cái rổ, một cái thau, một cái rổ mà treo ở trên cái giàn khói lâu ngày rồi bụi nó bám, dầu nó bay lên nó bám chặt lắm. Quý vị lấy bằng chải cực lắm. Chỉ cần nhúng vô nước, nhúng hồi, ngâm hồi, nó rã. Cái rổ nó sạch. Mình đi một lần nó đâu có thấm phải không? Đi nhiều lần nó thấm. Nam mô A Di Đà bà dạ. Mà bà nào kêu cũng dạ hết. Cho mình thấm. Cho nên cái tâm niệm thứ 9 của người xuất gia là mình có thích ở trong cái nhà trống đó không? Mình có thích sự yên tĩnh, vắng lặng, ngồi thiền? Mình có an lạc từng bước chân của mình từ ở phòng mình ra chánh điện không? Đi phải ngắm trời trong. 10 ngày sau là không có. Cho nên ngay bây giờ bài thơ của Mai Thảo nó sẽ có tác dụng. Hãy chế lấy mây và gầy lấy nắng. Chế lấy đừng vay mượn đất trời. Để khi nhật nguyệt đều xa vắng, đầu thềm vẫn có ánh trăng rơi. Hãy chế lấy mây và gầy lấy nắng, những hình ảnh đẹp đó thâu vào trong lòng. Để lỡ một ngày nào mưa giông bão tố thì sao? Đầu thềm vẫn có ánh trăng rơi. Cũng giống như mình sống chung với bạn đạo vậy đó. Cái đẹp của người ta mình hãy để vào lòng. Để bữa nào người ta không còn đẹp nữa thì mình lấy mấy cái đẹp đó ra để mình làm gì? Thắng đi cái tâm phiền não không đẹp về cái người đó. Tại sao lúc đó mình nói trời anh dễ thương quá, em dễ thương quá, chị dễ thương quá, anh dễ thương quá, mà tới hồi mình thấy ghét lắm kìa. Bữa nào mình thấy ghét lắm kìa thì hãy lấy những hình ảnh đẹp của người đó ra để giúp cho mình an tịnh. Và có bài kinh đó, người có trí phải nên thực tập như thế. Nói trời ơi, tôi cũng ráng lắm chứ, mà nó không còn chỗ nào để tôi thương hết trơn. Thì Phật dạy cho mình như một người lữ hành xa nhà, quê hương thì đã xa mà phía trước thì còn xa lắm chưa tới. Người này đi trên đường đói khát mệt mỏi, may thay có một người khác tới dẫn đường người đó ra, người đó hạnh phúc quá chừng. Một người mà lời nói không dễ thương, hành động không dễ thương, trong tâm cũng không còn một chút gì dễ thương, thì người đó đang lâm vào cái hoàn cảnh khổ đau như cái người mà lạc đường kia vậy. Mình hãy làm thiện trí thức dẫn người đó ra khỏi. Quý vị tụng kinh Địa Tạng chưa? Phẩm thứ 8 đó. Thấy một người kia lạc đường, ô hay, anh có phải thần thông gì mà dám vào đi vào con đường hiểm trở này? Người đó liền dẫn dắt người đó ra, nhớ không? Và dặn rằng, nhớ đừng bao giờ trở lại con đường này nữa nhé. Mình không đi vào cái chỗ tối tăm đó, làm sao có người đi lạc để mình dẫn ra? Chứ mình cứ đi tìm người khỏe mạnh để mà chữa không, họ đâu có cần thuốc. Hôm nay bác sĩ tâm khinh an. Cổ nói thầy quảng cáo làm sao mở hàng sao hay quá. Con ngày nào bệnh nhân cũng đầy ắp. Nhưng mà nhớ nha, vì hoàn cảnh thay đổi cho nên thân thì có bệnh mà tâm không được bệnh. Thân có thể mệt mỏi mà tâm phải không được mệt mỏi. Chính cái tâm không mệt mỏi đó nó mới dẫn mình đi tới cái chỗ cao tột được. Thân không đau nhức, ý không hôn mê, chánh niệm rõ ràng, tĩnh lặng sáu căn. Thôi ráng câu nữa cho nó hết, tại Pháp Hòa hết ngày rồi. Ta có chứng được các pháp thượng nhân tri kiến thù thắng, xứng hàng hóa đáng bậc thánh không, để đến những ngày cuối cùng các đồng phạm hạnh có hỏi, ta sao không có xấu hổ. Cái câu này ý nói là ta quan sát rằng tu tập tới bây giờ, thí dụ như bây giờ mình thọ Bồ Tát giới tại gia, người ta gặp mình cái ta nói ô dạ Bồ Tát tại gia, tự sanh tâm tàm quý. Mình thọ giới Bồ Tát cũng lâu rồi mà không biết mình tu tập có xứng đáng là Bồ Tát chưa. Dĩ nhiên là đâu ai dám vỗ ngực nói ta đây là Bồ Tát, phải không? Nhưng mà tự mình phải kiểm soát. Thí dụ như á, mình được trong chúng á, gọi là một sư huynh, sư tỷ tu lâu năm. Mình sao người ta không biết, nhưng mà người ta gọi mình vậy thì tự mình ấy, mình phải ráng làm sao để nó xứng đáng với cái từ như vậy. Cũng giống như ví dụ thôi, ví dụ bây giờ quý vị nào mà được gần ở đây mỗi ngày, những người ở xa tới nói trời ơi chị có phước quá, anh có phước quá, anh chị được gần chùa, gần quý thầy hơn chúng tôi, trời ơi nghe ốt dột lắm đó. Nhiều khi mình gần gọi là thân mà mình không cận làm sao? Ta kêu thân cận mà nhiều khi chỉ thân mà không cận. Thế nào gọi là thân mà thế nào là cận? Thân là mình ở gần. Cận là mình theo cái ý nguyện của thầy của mình, gọi là thân cận. Nếu mình chỉ ở gần, mình làm không đúng ý, mình không có làm đúng cái lời hướng dẫn của thầy mình. Cũng giống như mình nói mình thân cận với Phật, là thân cận Tam Bảo. Mà thân cận Tam Bảo để làm gì? Để dẫn mình hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Mà tâm mình chưa hướng thượng, tâm mình chưa hướng thiện, mình giận ai mình cũng cay đắng với người đó là không được. Tâm mình còn sân si, phiền não, ganh tị với người đó là không được. Cho nên thưa đại chúng, tự tâm mình nói vậy nè. Vì chí nguyện xuất trần, mình phải làm cho được cái hạnh nguyện của người xuất trần. Một năm 365 ngày mà chỉ có 10 ngày ở trong đây, cho nên hạ thủ công phu. Vì vậy cho nên thời khóa nó có hơi liền lạc một chút, đại chúng thông cảm, là vì không muốn để thời gian trống. Ngoài đời mấy đứa nhỏ nó hay có một câu nói chơi, rảnh rỗi sanh nông nổi. Không để mình rảnh rỗi để sanh nông nổi. Thôi thì hôm nay do trích một bài kinh ở trong một đoạn ở trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật dạy về 10 pháp. Mà 10 cái pháp này nếu mà chúng ta thực hiện được một phần nào trong 10 pháp này thì chúng ta phát họa lên được cái chân dung của một người xuất gia. Hôm nay tuy mình tóc chưa phủi sạch, nhưng mà trên ý nghĩa là tóc mình đã nhá kéo để gọi là xuất gia. Thân mình tuy chưa mặc được pháp y màu vàng, nhưng mà mình đã mặc được pháp y màu nâu, là màu của đất, của nhẫn nhục, của nhịn nhường. Mình chưa được hoàn toàn cầm bình bát đó, nhưng mà mình đã được cầm trên tay mình để ăn cơm mỗi ngày. Thì phải nhớ rằng bình bát của Như Lai dùng làm ứng lượng khí, xin giữ để nuôi thân và nuôi lớn chánh trí. Ăn cơm để nuôi cái thân này cho nó tạm khỏe để mà tu. Độ đời chưa được, độ người chưa được, ít ra cũng độ được chúng sanh phiền não ở tự nơi mình. Nếu mà phiền não của mình mà mình chưa độ được thì làm sao mình dám mong mình độ ở đâu nữa. Cho nên chúng sanh vô biên thệ nguyện độ được, cứ nguyện đi. Nhưng mà rồi tự tánh chúng sanh cũng phải nguyện độ. Tự tánh phiền não nguyện đoạn. Tự tánh pháp môn phải nguyện học. Tự tánh Phật đạo phải nguyện thành. Độ được chúng sanh nơi mình, hễ nó nhóc lên xuống con, cứ như vậy mà độ. 10 ngày này lâu lâu nó cứ phóng à. Mình bây giờ giống như một đứa trẻ chăn trâu. Lâu lâu tối ngủ nói với nó: trâu hỡi trâu, đừng ăn lúa mạ. Dù bên kia mạ lúa có xanh tươi, thức trâu ăn chỉ là cái giáo pháp này. Mình không có dám lơ là để cho trâu mình nó đi hoang. Đến khi nào trâu mình nó thuần thục, tức là tâm mình nó thuần thục, ngồi đâu, thân đâu, tâm đó, chừng đó mới dám ngồi nhàn vu mà thổi sáo vi vu. Còn bây giờ là thở vô A-di, thở ra Đà Phật, thở vô không biết gói tiền nãy để đâu rồi. Tôi thiệt tình đó, thầy đã dặn rồi mà cứ móc tới móc lui, giờ không biết nó còn nằm trong vỏ nó đi đâu. Bắt đầu ngồi đây mà nó bắt đầu nó phóng rồi. Hồi nãy đi xuống hồ, đi qua anh kia gì đó không? Thôi 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 thôi, ngồi thiền giùm tôi chút đi. Kéo nó trở lại. Quý vị nghe 10 điều tâm niệm của người xuất gia này, để rồi mình lấy ra cái nào mình ứng dụng, mình quán chiếu. Thật sự ra tất cả đều tùy vào cái sự quán chiếu của mình. Thưa đại chúng, quý vị cứ tu đi. Tu như mình ăn bánh, ăn một cái bánh no một cái bánh, ăn hai cái no hai cái, ăn nhiều no nhiều, ăn ít no ít, không ăn không no. Mình không tu không có ăn lạc, có tu là có ăn lạc, phải không? Soi gương thấy đầu trọc, vừa cười lại vừa khóc, tự nói với mình: thôi nín đi mà học. Di Đà kinh một quyển mới học được có mấy trang, biển Phật rộng mênh mang, cố công thì cũng tới. Thôi chúng ta kết thúc ở đây. Và kính thưa đại chúng, niềm hạnh phúc của chúng ta là mỗi năm về đây tu học và được rất nhiều chư tôn đức thương mình về đây hướng dẫn cho mình. Mong đại chúng hãy trân trọng từng tôn đức đến đây. Có những tôn đức không có giảng, nhưng mình, các ngài đang giảng với mình qua những cái thân giáo của quý ngài đó. Hằng ngày quý ngài đi thiền hành ra cái trai đường lấy cơm, Từng bước của quý ngài là bài học cho mình đó, đâu có cần nói pháp đâu. Bởi vì học có ba cách, phải không? Thân giáo, khẩu giáo, ý giáo. Thì bây giờ những vị nào lên đây giảng cho mình nghe là giáo pháp hàng ngày. Rồi có những vị không nói gì hết, chỉ nụ cười của quý ngài, dáng đi của quý ngài, cái khoan thai đi đứng của quý ngài đều là bài học cho chính mình hết. Thậm chí mình ngồi nghe giọng tụng của quý ngài mình cũng học được. Trời ơi, lâu nay mình không biết sướng vậy, mình lên vậy, bữa nay mình vô mình hội nhập được với quý ngài, phải không? Được như vậy đó là mình bây giờ đang gì? Thanh tịnh đại hải, đại hải chúng. A Di Đà Phật, mỗi người mỗi tật. Quan Âm Bồ Tát, mỗi người mỗi khác. Đại Thế Chí, mỗi người mỗi ý. Địa Tạng Vương, mỗi người một phương. Gom lại hết thành thanh tịnh đại hải chúng. Thôi chúng ta hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não, tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện.
Rồi, quý vị xả chân cho khỏe. Trong khi quý vị xả chân đó, quý vị đọc một câu hỏi nè. Xin hỏi Thầy, sáng con tụng Đại Bi 14 phẩm, chiều con tụng Vô Lượng Thọ, không chuông, không mỏ, có sao không? Xin Thầy chỉ dạy. Dạ không có sao, Phật cũng mừng thôi, khỏi ồn ào. Dạ. Ở câu phía sau nữa. Đâu hết rồi. Trên bàn thờ hiện giờ có tượng Phật Thích Ca, bên cạnh Đức Di Đà, con mới Phật Quan Âm nữa, để nữa hay chỗ nào? Dồn chung một bàn đi. Nếu mà mình có chỗ thì mình thỉnh quý ngài lên, còn không có chỗ thì mình đơn giản cũng được, một tượng cũng được, hai tượng cũng được, không có sao hết. Nhưng mà cốt là phải trang nghiêm, mình để nhiều quá không được. Thí dụ giờ mình có tượng Quan Âm thờ rồi, bạn bè có tặng nữa thì mình để trưng trong tủ hay đâu đó, chứ đừng có đem lên để Phật lớn Phật nhỏ nhiều quá, rồi lúc mình niệm Nam Mô Lũ Khủ Phật. Còn cái tiếng chuông, tiếng mõ là mình tụng cho nó có âm điệu, nó có ngân nga. Với lại đại chúng đông thì có tiếng chuông, tiếng mõ để người ta hòa nhịp theo. Còn mình một mình tụng, mình có song ca thì có ai tranh giành với mình đâu. Không phải chuông với mõ. Không? Không. Dạ được, không sao, cứ thỉnh đi. Hỏi mấy vị kia có muốn ngồi đâu? Rồi, để kế bên. Phật Thích Ca ở giữa, Đức Di Đà bên. Bên này Đức Quan Âm. Vậy thôi, để nhà em được không? Để kế bên luôn. Để bên cạnh Đức Quan Âm á. Để hai người nói chuyện cho dễ. Phật Thích Ca ở giữa, bác ở nhà bác đang thờ vậy phải không? Thích Ca, Phật Thích Ca ở giữa, Phật Di Đà kế bên, Đức Quan Âm bên. Rồi giờ thêm là Quan Âm này, thêm bốn tay là đủ rồi. Đánh tứ sắc cũng bốn tay thôi chứ mấy. Thôi tượng này nữa thôi nha. Đem về rồi con cháu nói sự hiện diện của quý ngài là sự hao tốn của nhà chúng con nữa. Thôi đại chúng nghe tiếng khánh cùng đứng dậy.